Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, kính mời quý vị thưởng thức một trích đoạn của nhà văn Bùi Quang Đạt mô tả đặc tính văn hóa của người Pháp, trích từ tập bút ký Con đường cái quan. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tôi đã sống tại nước Pháp một thời gian rất dài, và có lẽ tôi am hiểu tập quán nước Pháp nhiều hơn là hiểu tập tục nước Mỹ. Tuy nhiên, am hiểu là một chuyện, còn ưa thích lại là chuyện khác. Đại để thì người Pháp thích ăn, thích uống và thích yêu đương. Về khoa nói, cũng ít ai bị kịp ông Tây và bà Đầm. Những dân tộc tính kể trên có lẽ thể hiện nhiều nhất qua nghệ thuật phim ảnh của họ. Xem phim Pháp luôn luôn có cảnh ăn uống, bàn luận triết lý suông và ái ân cháy bỏng. Ái ân kiểu chàng yêu nàng, nàng yêu chàng, hoặc tân thời hơn nữa thì kiểu chàng yêu chàng và nàng yêu nàng. Phim thuần túy nước Pháp, ví dụ phim La France Profonde, nước Pháp sâu thẳm, thế nào cũng có cảnh nàng nằm khỏa thân trên giường với giang điệu nũng nịu. Cảnh chàng bước vào buồng tắm, vừa đi vừa quấn chiếc khăn bông nhầu nát ngang bụng. Cảnh nàng với tay lấy ly rượu đỏ đưa lên ngang mặt, ngắm nhìn sắc rượu, rồi đặt lên môi uống cạn. Sau đó lấy một điếu thuốc gitan ra châm lửa. Cũng chớ quên màn chàng từ phòng tắm bước ra, kéo ghế ngồi cạnh bàn ăn, lấy dao cắt fromage, camembert, đưa lên miệng, nhai ngấu nghiến. Vừa nhai, vừa quay đầu về phía nàng, hỏi một câu thật dài. Nàng nhíu mày, nghĩ ngợi một hồi lâu, lấy ngón tay trỏ, khẽ đập tàn thuốc xuống sàn nhà, rồi mới trả lời chàng. Chắc hẳn họ đang bàn về cuộc sống tương lai của lứa đôi chăng? Hay chuyện bà hàng xóm ngoại tình? Không đâu, họ đang bàn luận về một khúc văn khó hiểu trong cuốn Le Degré Zéro de l'Écriture của nhà cơ cấu học Roland Barthes đấy. Hồi còn sống trên đất Pháp, tôi đi xem phim Le Dernier Tango à Paris cùng một số bạn bản xứ. Trong phim có màn nam nữ diễn viên dùng một thỏi bơ để trợ lý cho cuộc mây mưa. Coi phim xong, các bạn tôi đã bỏ ra hàng ngày để luận về ý nghĩa xã hội và mỹ thuật của cảnh trên. Ý họ như muốn tìm kiếm cho được bức thông điệp siêu hình mà nhà làm phim đã lồng vào tác phẩm. Người thì thấy thể hiện bóng dáng của cuộc đấu tranh giành bình quyền cho phái nữ. Kẻ thì phanh phui ra ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực, đã phải ù tai vì khoa ăn nói của người Pháp. Tôi cũng bị hoa mắt bởi cách hành văn của họ. Nếu so sánh tờ The Washington Post phát hành tại Mỹ với tờ Le Monde của Pháp thì số trang bằng nhau. Tuy nhiên, một nửa số trang trong tờ Post đã dành cho quảng cáo. Nào là coupons chợ thực phẩm Safeway, nào là sales tại siêu thị Goodies, nào là discount giá xe hơi. Tờ Le Monde thì chi chít chằng chịt những chữ từ đầu trang cho tới cuối trang. Có vậy, chẳng qua cũng là vì lối hành văn cầu kỳ của dân bản xứ. Hay lấy thí dụ người ký giả hạng B thuật chuyện xe hơi cắn chó. Thông thường ra, ông ta phải nhập đề bằng cách trích diễn những điển cố Hy Lạp, điển tích La Mã như nào là những Cerber, tức chó ba đầu gác cửa địa ngục, những Phoebus, tức người xạ thủ trong thần thoại Hy Lạp, tên nghe lạ hoắc. Động từ phải dùng thì imparfait du subjonctif mới tỏ ra là có văn hóa cao. Danh từ phải được hình dung bởi tĩnh từ thì bút pháp mới chuẩn. Rốt cuộc chạy vòng vo tam quốc tới cả mấy trang rồi mới kết luận là con chó chết vì bị xe hơi không đèn tông phải. Chủ xe bị câu lưu vì không có giấy tờ hợp pháp. Hồi đầu thế kỷ thứ 19, thi hào Alfred de Vigny đã ca tụng sự im lặng cao cả trước kiếp sống đầy khổ đau. Rên rỉ, khóc lóc, van xin đều là hèn cả. Hãy can đảm đi theo con đường mà tạo hóa đã chọn cho anh. Rồi, cũng như tôi, hãy chấp nhận đau khổ và chết không một tiếng than. Hỡi trời, có lẽ nào ông ta lại là người Pháp được? Hồng Vân vừa gửi đến quý vị một trích đoạn của nhà văn Bùi Quang Đạt, được tuyển chọn từ tập bút ký Con đường cái quan của tác giả. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.